Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng giáo phận Huế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28.
Từ 15 giờ chiều nay xăng dầu đồng loạt giảm giá.
Hạ viện Mỹ chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí vui mừng chào đón lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024, sáng nay 14 tháng 12 tại Tòa Tổng giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Tổng giáo phận Huế, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế trân trọng cảm ơn và bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước và đoàn đến thăm, chúc mừng Giáng sinh bà con giáo dân. Đặc biệt, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cho biết, cộng đồng giáo dân Việt Nam rất vui mừng về thành công quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Vatican, gặp gỡ Giáo hoàng Francis mới đây, mở ra một trang sử mới đầy lạc quan và hứa hẹn trong quan hệ giữa Việt Nam và Vatican.
Chia sẻ về điều này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, mới đây thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước đã ký thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam, bày tỏ mong muốn sớm được đón Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước mong đồng bào Công giáo Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước để sớm có cơ hội được đón Đức Giáo hoàng tới thăm Việt Nam trong một ngày không xa. Bởi đây sẽ không chỉ là niềm vui của cộng đồng Công giáo Việt Nam, của nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của cộng đồng Công giáo các nước trong khu vực.
Sáng nay 14 tháng 12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm 2023, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.
Sau phần thảo luận cho ý kiến về các nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội vào tháng 10 và tháng 11 năm 2023.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tối qua 13 tháng 12 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023. Đáng chú ý, năm nay, 60% doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam là những doanh nghiệp trong nước. 100 doanh nghiệp được công bố là những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong việc đạt mục tiêu phát triển bền vững năm 2023. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp chương trình này được triển khai. Từ 500 doanh nghiệp tham gia, có tới 25% tham gia lần đầu tiên. Ban thư ký chương trình đã lựa chọn ra 146 hồ sơ để thẩm định, từ đó lựa chọn ra 100 doanh nghiệp bền vững nhất để công bố với tỷ lệ 40% doanh nghiệp FDI, 60% doanh nghiệp Việt Nam.
Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 14 tháng 12, xăng dầu đồng loạt giảm giá. Xăng RON 95 giảm 917 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 778 đồng một lít. Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 giảm 778 đồng một lít, không cao hơn 20.512 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 917 đồng một lít, không cao hơn 21.405 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 19.010 đồng một lít, giảm 711 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 36 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng và 14 lần giảm, 4 kỳ giữ nguyên.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép cơ quan này và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước được lựa chọn một số đăng kiểm viên có chuyên môn vững nhưng đã bị khai trừ đảng và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc để ký hợp đồng lao động cho tới khi tòa án đưa ra xét xử. Trường hợp những đăng kiểm viên này bị tòa án xét xử nhưng cho hưởng án treo, cơ quan này kiến nghị chưa thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên và tiếp tục ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.
Đến sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra vụ cháy quán karaoke xảy ra trong đêm. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay tại quán karaoke Gia Hân thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 1 giờ sáng thì hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Trước đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này đã bị Công an thành phố Thuận An tạm đình chỉ hoạt động.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi có kết quả điều tra ban đầu vụ sập mái nhà đang thi công ở thị trấn Diêm Điền xảy ra vào ngày 12 tháng 12 khiến nhiều người thương vong. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ công trình xây dựng này là Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1985, để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 12, công trình xây dựng của anh Nguyễn Văn Đoàn tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy khi đang thi công đổ bê tông mái thì bất ngờ bị sập. Hậu quả tai nạn khiến 3 người tử vong và 5 người bị thương.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thông tuyến đoạn từ đầu đèo Pren, đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt tới khu du lịch Thác Datara. Đây là đoạn tuyến thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Pren, được khởi công nâng cấp mở rộng từ tháng 2 năm 2023 với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng. Đường đèo Pren sau khi mở rộng có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15,5 mét. Tuy nhiên đoạn tuyến này vẫn đang cấm xe tải hoạt động như những năm trước đây. Đối với đoạn còn lại từ thác Datara tới chân đèo Pren dài hơn 4 km, dự kiến sẽ thông đường vào tháng 1 năm 2024.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 13 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu chính thức cho phép tiến hành cuộc điều tra luận tội đang diễn ra đối với Tổng thống Joe Biden. Như vậy, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê chuẩn cuộc điều tra nhằm kiểm tra xem liệu Tổng thống Biden có được hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của người con trai 53 tuổi Hunter Biden hay không. Nhà Trắng đã bác bỏ cuộc điều tra vì cho rằng không có căn cứ thực tế và mang động cơ chính trị nhằm giảm uy tín của Tổng thống Biden trong bối cảnh ông đang chuẩn bị cho màn tái đấu có thể xảy ra với người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong khi đó, ông Trump là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội 2 lần và hiện đang chuẩn bị đối mặt với 4 phiên tòa hình sự.
Trong tuyên bố trước Quốc hội hôm 13 tháng 12, Thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo Đức có thể phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước để hỗ trợ bổ sung cho Kiev vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn. Theo Thủ tướng Đức, Berlin có kế hoạch chi 8,63 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Kiev vào năm 2024. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến chi một khoản tiền chưa xác định, phân bổ để hỗ trợ tài chính cho ngân sách Ukraine và 6,47 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ người tị nạn Ukraine sống ở Đức. Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận rằng sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev đang suy yếu và có thể buộc Berlin phải chi nhiều tiền hơn nữa để hỗ trợ cho Ukraine.
Theo Ngân hàng Thế giới WB, các nước đang phát triển đã chi ra số tiền kỷ lục 443,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 để trả nợ công khi lãi suất toàn cầu tăng cao. Số tiền trả nợ trên đã tăng 5% so với năm trước và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn đối với những quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo báo cáo nợ quốc tế mới nhất do WB công bố ngày 13 tháng 12, số tiền trả nợ của 24 quốc gia nghèo nhất thế giới có thể tăng tới 39% vào năm 2023 và 2024. WB cho biết đã xảy ra 18 vụ vỡ nợ ở 10 quốc gia đang phát triển trong 3 năm qua, nhiều hơn tổng số vụ vỡ nợ trong 2 thập kỷ trước đó cộng lại. Danh sách này bao gồm các nước như Ghana, Sri Lanka và Zambia.
Thủ lĩnh lực lượng Hamas của Palestine, ông Ismail Haniyeh, ngày 13 tháng 12 cho biết Hamas sẵn sàng đàm phán với Israel về bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Đồng thời, ông cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của dải Gaza mà không có sự tham gia của Hamas sẽ không thể thành công. Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc công bố ngày 13 tháng 12, thiệt hại kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đối với các nước láng giềng Ả Rập Xê Út bao gồm Liban, Ai Cập và Jordan có thể tăng lên hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đẩy hơn 230.000 người vào cảnh nghèo đói.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, không điện, không đường, không trường, không trạm là những điều du khách nói về Cồn Cá Hô thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân khám phá tour đèn dầu, một chuyến đi độc đáo hấp dẫn đưa du khách đến với những trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có được.
Xuôi dòng Cổ Chiên mênh mông, chúng tôi đến Cồn Hô vừa lúc chập choạng tối. Bà con đã thắp sẵn đèn dầu và chuẩn bị những món ăn truyền thống để du khách vừa trải nghiệm vừa cảm nhận. Màn đêm xuống rất nhanh, một màu đen bao trùm. Đoàn du khách tay cầm đèn dầu đi sâu vào trong cồn. Bà Vũ Thị Kim Yến, một du khách thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về cảm giác khi trải nghiệm tour du lịch này.
Cảm xúc đầu tiên là mình cảm nhận rất là gần gũi. Cái đèn dầu đã được thắp lên thì cái cảm giác đầu tiên là mình rất là xúc động vì mình nhớ lại những cái năm tháng mà mình sống cùng gia đình. Đây không phải là một cái tour xa hoa, không phải là một cái tour để đi nghỉ dưỡng, mà một cái tour khi mình đến đây mình gần gũi với thiên nhiên.
Trong không gian đậm chất Nam Bộ, bên ngọn đèn dầu, du khách vừa thưởng thức các món ăn đặc sản miền sông nước, vừa hòa mình trong những giai điệu du dương. Chia sẻ về tour du lịch mới lạ này của địa phương, ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho hay.
Về đi đứng, về khâu đón tiếp khách, về chế biến các món ăn, về trang trí các món ăn, cũng như về thuyết minh, thuyết trình khi mà đón tiếp du khách đến với Cồn Hô. Bên cạnh đó thì chúng tôi hỗ trợ chính sách cho bà con.
Về với Cồn Hô, với miền sông nước để cảm nhận một không gian mộc mạc, giản dị của làng quê vùng Trà Vinh, từ mái nhà tranh, vách đất đến con người hồn hậu, cùng với những câu chuyện của ký ức để cùng hoài niệm về thời xa xưa với những cảm xúc khó có thể tìm lại được.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.